có một số các Phật tử chủ trương với chúng tôi rằng người niệm Phật cầu sinh tịnh độ mà còn nghe pháp, còn tụng kinh, đó là tạp tu. Tôi không đồng ý việc đó. Họ nói rằng hòa thượng tịnh không nghe giảng như thế, tôi lại không, càng không đồng ý việc đó. Xin lỗi các quý vị, nếu hòa thượng tịnh không, bậc ân sư vĩ đại của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới giảng như thế, thì cụ phải giảng làm cái gì? Hơn 90 tuổi, hòa thượng vẫn một ngày gì? Một đến hai thời giảng pháp, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ. Nếu không phải nghe pháp thì ngài giảng làm gì? Ngài chỉ lên khuyên mọi người thôi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Niệm Phật ắt sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cứ tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật, không nghe giảng, không tụng kinh, không đi chùa, không bố thí, không cúng giảng, không phóng sinh, không tu phúc, không làm bất cứ cái gì cả. Công việc cả xã hội cũng buông hết. Chỉ một câu Phật hiệu để cầu sinh tịnh độ thôi, để chờ vãng sinh thôi, vân vân. Chúng ta thấy hòa thượng đâu có nói thế. Cả đời hơn 60 năm hoằng pháp, giáo hóa độ sinh không ngừng nghỉ của hòa thượng. Không biết bao nhiêu nghìn bài giảng của hòa thượng hiện nay vẫn còn đầy ở trên các trang mạng xã hội, Facebook, Zalo, vân vân. Nhiều lắm. Nhiều không thể đếm hết được các quý vị. Cho nên nếu một Phật tử hoặc một nhóm Phật tử nào đó nói rằng, chủ trương rằng hòa thượng tỉnh không giảng là chỉ cần tin sâu nguyện thiết một câu Phật hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thôi, không cần phải nghe pháp, không cần phải tụng kinh. Nếu có tụng kinh chỉ cần tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Nếu có học pháp chỉ cần học một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Ngoài ra không học kinh gì khác, ngoài ra không tụng kinh gì khác, và ngoài ra không nghe ai giảng Phật pháp nữa, vân vân. Tức là sai lầm rồi. Chúng ta nhớ trong Phật pháp chúng ta, khi Đức Phật còn tại thế, ngài là bậc Thiên Nhân Sư Chí Mô Phạm, là bậc tối thượng Y Vương, là bậc thầy của tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Nhưng ngài vẫn khuyến khích các đệ tử của mình thường đi hoằng pháp. Trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài tán dương khen ngợi một vị đại đệ tử của mình, đó chính là Tôn giả Tu Bồ Đề. Vì Tôn giả Tu Bồ Đề chứng được giải không đệ nhất, cho nên trong bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, giảng giải pháp Phật bằng tinh thần tính không của Bát Nhã. Có nghĩa là những bài pháp mà Đức Phật giảng về gì? Về kinh Bát Nhã hay về tính không, thì Tôn giả Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật khi ngài còn tại thế, là vị Tôn giả chứng được giải không đệ nhất. Cho nên những bài giảng của Đức Phật thâm sâu quá, áo nghĩa quá, huyền diệu quá. Một số những vị đệ tử căn cơ chậm lụt nghe xong vẫn chưa hiểu, tức là còn lơ tơ mơ rồi các quý vị. Thì phải gì? Nhờ những bài giảng lại, những lời giải thích, mình gọi là luận đó, sau này gọi là tạng luận đó các quý vị. Trong Phật pháp có 3 tạng: kinh, luật và luận. Luận là phần lớn là do gì? Các đệ tử của Đức Phật giảng giải, giải thích, là gọi là luận. Đó, Tôn giả Tu Bồ Đề đem giải thích lại. Rồi ở trong rất nhiều kinh điển, chúng ta thấy Đức Phật cũng đặc biệt tán dương khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất. nói về công đức á, Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của Tôn giả Xá Lợi Phất. Có những bộ kinh Đức Phật đã khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất, nói rằng gì? Tôn giả Xá Lợi Phất á, có trí tuệ gì? Ngang bằng với trí tuệ của Đức Phật. Đây thực sự là gì? Một lời động viên khích lệ học trò, có thể nói là gì? Là quá tuyệt vời của Đức Phật vậy. Và Đức Phật khuyên Tôn giả Xá Lợi Phất nên chuyển bánh xe pháp của Đức Phật đến càng nhiều nơi càng tốt. Giáo hóa được cho càng nhiều chúng sinh càng tốt. Cứu độ được càng nhiều chúng sinh càng tốt. Bốn mươi chín năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Ngài. Trong tất cả tam tạng thánh điển, chúng ta thấy chưa bao giờ Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật là đủ. Chúng ta nhớ cái điều đó. Muốn là làm cho Phật Pháp hưng long, chúng ta phải gì? Phải học ở chính Pháp, phải xiển dương chính Pháp, phải hoằng truyền ở chính Pháp. Chứ không thể nào mà bảo rằng tôi chỉ cần một câu A-di-đà Phật là đủ. Đúng. Nếu chỉ cần tu cho bản thân mình, chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật A-di-đà để cầu sinh tịnh độ là đủ các quý vị. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, nếu chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên đời chỉ duy nhất có một mục đích, đó là khuyên người ta niệm A-di-đà Phật, thì các ngài phải vất vả làm gì đâu. Chúng sinh ở thế gian có vô lượng vô biên căn tính, hành nghiệp khác nhau. Cho nên Đức Phật cũng phải dùng vô lượng vô biên phương tiện khác nhau để dẫn dắt, để giáo hóa, để tiếp độ chúng sinh. Đây là sự thực. Cho nên đã là tăng ni Phật tử, nếu còn trẻ, còn khỏe, còn có trí tuệ thì chúng ta cần phải nghe giảng, cần phải tham khảo, nghiên cứu tam tạng, thánh điển, kinh luận luận của Đức Phật, để chúng ta biết được đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Tà đương nhiên chắc chắn phải bỏ, chính đương nhiên thì chắc chắn phải theo, tiểu thì đương nhiên phải hướng lên gì? Lên đại. Tiểu tức là nhỏ, phải hướng lên đại gì? Là lớn. Tiểu là ví gì? Ví cho tu tập để lợi ích cho cá nhân bản thân mình. Đại là hướng đến tu tập để đem đến lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người, cho nhân loại và cho tất cả chúng sinh. Không phân biệt chủng loại, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, vân vân. Gọi là chúng sinh thì đều có thể gì? Thâm nhập Phật Pháp vậy. Sớm hay muộn mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải hồi tiểu hướng đại lại như thế. Vì vậy mà ở đây tổ nói gì? Chúng ta phải hiểu giáo lý của Đức Phật một cách gì? Minh bạch. Một cách là rõ ràng thì mới có thể giảng giải giáo pháp của Đức Phật một cách gì? Đúng đắn, một cách chuẩn xác. Và chúng ta mới có thể tự mình đi đúng đường, và có thể độ được cho vô số chúng sinh cùng đi trên con đường chân chính, thẳng tới bến bờ giác ngộ giải thoát, niết bàn thanh tịnh ấy. Còn nếu chúng ta không nghe giảng, không học, không biết thì chúng ta rất dễ bị gì? Rất dễ bị cái gọi là trào lưu số đông bây giờ. Thế nào là trào lưu số đông bây giờ? Bây giờ có rất nhiều Phật tử cứ nghe tin là ô cái chùa đấy á to lắm, đẹp lắm, chùa đấy đông người đến lắm. Thế là mình đến thôi. Chỉ cần cái chùa đó thì to lắm, đẹp lắm, nhiều người đến lắm. Thế là mình đến. Đến đó mình cũng chẳng biết mình đến để làm cái gì nữa. Đến đó mình cũng chẳng biết là mình học được cái gì nữa. Đến đó cũng chẳng biết là mình tu được cái gì nữa. Vân vân. Đấy gọi là xã hội người ta gọi hiệu ứng đám đông. Cái này đang manh nha và đang xuất hiện ở trong Phật giáo của chúng ta. Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Đang xuất hiện gọi là hiệu ứng đám đông. Vì sao? Vì chính những bản thân của những người đang theo hiệu ứng đám đông đó, họ cũng không nắm bắt được giáo lý căn bản của Đức Phật. Họ nghe các vị đó giảng, họ không nhận biết được đâu là Phật Pháp, còn đâu là gì? Là Phật Pháp gọi là giả mạo đó. Nói thẳng như thế là Phật Pháp giả mạo. Tức là lợi dụng Phật Pháp để làm việc riêng tư của mình vân vân đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là gì? Vì để che lấp những cái sự mưu mô trước quỷ của họ, cho nên tổ nói là gì? Họ cũng gì, cũng khuyên mọi người ăn chay, cũng khuyên mọi người niệm Phật, cũng khuyên mọi người gì? Ngồi thiền, cũng khuyên mọi người trì chú, cũng khuyên mọi người tụng kinh, cũng khuyên mọi người học Phật, vân vân. Đó, thế thì mới che được mặt họ chứ, mới che được mặt thì hiệu ứng đám đông chứ. Còn nếu đến thẳng tuẹt nó nói thẳng là ôi giời mấy ông sư bây giờ toàn là vớ vẩn, đi theo làm cái gì? Phật không có đâu. Phật ở bên Ấn Độ chứ Việt Nam là gì có Phật. Ấy nó nói thẳng tuẹt ra như thế thì họ lại không lừa được hiệu ứng đám đông nữa. Thì chúng ta lại dễ nhận biết quá. Ma mà như thế thì đấy gọi là quỷ thần ma, gọi là ma hạng đấy, gọi là ma gì? Ma hạng nhỏ, hạng bét thôi. Còn ma mà nó giả Phật đấy mới là khủng khiếp các quý vị. Đấy. Hình tướng thì chẳng khác gì đệ tử Phật rồi. Cũng đầu tròn áo vuông, cà sa áo thụng, cũng ở trong chùa. Cũng xuất gia, cũng thọ giới, vân vân. Đầy đủ các giấy tờ tùy thân của giáo hội cấp cho, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Không thiếu một cái gì luôn. Đó. Thậm chí họ còn đánh bóng tên tuổi của họ bằng học hàm học vị của thế gian nữa. Thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, vân vân này nọ nữa cơ. Đấy, chúng ta thấy nguy hiểm quá. Đấy. Còn lên trên tòa giảng thuyết pháp thì ở đây tổ nói gì? Họ cũng khuyên mọi người ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, làm các việc thiện, đi làm từ thiện, vân vân, đủ các thứ luôn. Đó. Hạng ma này là chúng ta khó nhận biết nhất. Đấy, khó nhận biết nhất các quý vị. Chúng ta phải cực kỳ là gì? Tinh tế. Cực kỳ là thông minh mới có thể biết được. Các vị biết, các cụ ngày xưa có câu nói rất hay như thế này. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Câu nói rất hay. Một câu nói nữa đó là gì? Đó là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng gì? Cũng phải tỏi ra. Cho nên đó là ma. Bản chất của họ là ma, là phi đạo đức. Thì chắc chắn họ sẽ có sơ hở. Chắc chắn họ sẽ có sơ hở. Chúng ta chỉ cần để ý sâu một chút sẽ biết. Tức là lời nói và hành động của họ là gì? Bất nhất. Hôm nay họ nói thế này, mai họ lại nói thế khác. Năm nay họ nói thế này, sang năm họ lại gì? Lại nói thế khác. Năm nay thì họ khen pháp môn niệm Phật, khuyên mọi người niệm Phật. Sang năm họ lại chê pháp môn niệm Phật và bác cái pháp môn niệm Phật và khuyên mọi người đừng niệm Phật nữa. Họ bảo họ tìm ra được một pháp tu mới, không cần phải niệm Phật cũng được vãng sinh, cũng được giải thoát. Không cần phải vãng sinh Tây Phương, chỉ cần tu theo họ thôi là được giải thoát, vân vân. Đấy. Đấy chính là gọi là cái sơ hở của gì? Của con ma to thì nó lộ ra vậy. Chúng ta cần phải tinh ý mới nhận biết được.